Mợ Phán Huệ liếc nhìn cái mặt anh chàng đương hau háu, thật buồn cười. Ăn đi. Tốt quá, đừng đói bỏ mẹ. Không được đồng nào à? Biết có cái ăn nên nhịn sẵn. Tán phét, nhưng này dụi lửa đi. Ăn xong cái đã. Sợ đứa nào dình ngoài kia, tối một tí như mọi khi ấy. Ăn uống thế nào, hai người mò mẫm, sờ soạng. Cả mợ Phán Huệ cũng uống rượu. Những tiếng tóp tép như con trâu nằm nhai lại trong chuồng. Đêm ấy trời trở nồm, mới gà gáy đàn vượng trong cái hang đỉnh núi hú rầm rĩ loạn xạ. Mợ Phán Huệ không quen tai đã thức giấc. Vượn hú như tiếng quỷ khóc, không biết đương ở trong địa ngục hay trên đường xuống âm ti. Bất chợt, mợ Phán Huệ rúc vào bụng chàng múa võ khóc ti tỉ. Giữa hoang vu, tiếng thổn thức như tiếng dế kêu eo óc trong khe đá. Người ấy sờ mặt mợ Phán Huệ, thấy đầm đìa nước mắt. Sợ ma à? Tiếng thở dài não ruột, ngán đời này lắm. Đá đâm đau lưng à, thì về Hà Nội nằm giường lo so. Cho nó thiêu người xa. Thằng đồng kềnh đương đợi ở đồng bành cũng hay đấy. Hay đấy, hay đấy. Làm nhà thổ hầu nó, làm mẹ mìn bắt người bán cho nó. Thế nào nữa? Mợ Phán Huệ nín im rồi nói. Này thằng đồng ấy, có một kho vàng, ở núi non thế này thiêng lắm. Mình khấn thần giữ của về báo cho biết giấu ở đâu. Để làm gì? Hai con vượn đuổi nhau trượt chân, lăn huỵch xuống mái đá. Mợ Phán Huệ rú lên, quắp chặt anh chàng múa võ. Đuổi đi, đuổi đi. Không, cho nó vào ngủ nhờ. Giống vượn đực, thính đàn bà lắm. Vượn cái cũng mê đàn ông hay xuống trêu tớ luôn. Khiếp quá. Sợ run người lên đây này, đưa đây một ngụm nào, còn không? Những con vượn ngã đã rúc vào đâu, lặng như tờ. Anh chàng múa võ nói những câu không bận đến những điều mợ Phán Huệ đương suy tính. Trong giấc mơ của mợ Phán Huệ chẳng chịt lẫn lộn vượn rít vờn nhau lăn xuống đá. Nước mắt lại ứa đầm đìa, nhưng lần này anh chàng múa võ không biết. Hơi rượu sớm còn sót lại trói hai người lại. Mợ Phán Huệ vừa nức nở, vừa rú lên, vừa lẩm nhẩm run sẩy. Phải tìm ra được chỗ nó giấu của. Ừ, có tiền rồi đi sang Xiêm. Nghe nói ở bên Xiêm vục tay xuống suối bốc được hàng nắm vàng. Vàng chảy lẫn với cát. Nhưng tớ chẳng đi đâu. Ở đây mà ngủ với vượn. Ôi, sắp sáng mất rồi. Cứ vừa rủa nhau, vừa rên rỉ, mếu máo. Đã đến lúc phải rời nhau ra rồi. Từ đêm qua khóc sướng khóc buồn biết bao nhiêu. Rồi thế nào người đàn bà đương tính những táo bạo viển vông. Tưởng tượng chốc lát hai người thong song bên nước Xiêm bốc cũng được vàng. Nhưng trên đỉnh núi đã im bặt, đàn vượn vào rừng xa kiếm ăn rồi. Làn sương trắng mù mịt lùa ngang mặt, sương nặng thế này sắp nắng to đến nơi. Mợ Phán Huệ lấy ở thắt lưng ra tờ giấy bạc 100. Anh chàng nhìn rừng rưng. Cầm lấy. Chẳng để làm gì. Cứ cầm lấy. Mật thám trông thấy xích tay lên đồn ngay. Đêm qua mày đi ăn cướp à? Làm gì mà có tờ 100? Chả chơi. Mợ Phán Huệ ngơ ngẩn. Bây giờ đến lượt mợ Phán Huệ ngơ ngẩn. Ở lắm chỗ người ta giết nhau chỉ vì ăn thua vài hào dưới chiếu bạc. Mà lại có đứa chê tiền. Cái người dở hơi kỳ quái này. Sao mà ghét? Sao mà yêu thế? Mợ Phán Huệ ra đến bến ô tô lên Đồng Đăng. Sương vẫn mờ mịt trên các dãy phố. Thỉnh thoảng nghe xa xa trong rừng âm u nào một tiếng vượn hú. Người đàn bà vẫn bồi hồi nhớ đêm qua. Lên Na Sầm rồi sang Thất Khê, đi xe hàng Tài Vinh rồi cùng lão Tài Vinh xuống bản trại. Cây tay Tài Vinh này tháo vát có một. Hàng trăm con người tống xuống tàu xả lúc một loáng đã lên chìa một ôm giấy bạc. Thế là xong. Bạc vạn thu chỉ một nháy mắt. Lại đánh xe về Na Sầm, cũng vờ tranh khách như mọi xe khác. Cái tướng Tài Vinh đĩnh đạc, ung dung thật. Về qua phố chơi cây khế, những sòng bạc to nhất Lạng Sơn ở đây. Cả khách bên Bằng Tường cũng sang đỏ đen sát phạt nhau ở các sòng Đồng Đăng cây khế. Đi qua không vào Đồng Đăng mà về thẳng Kỳ Lừa, cũng không đến hàng phở chua Đại Lợi. Mợ Phán Huệ ngại, nhưng lại vẫn làm những cái khuất tất trước mặt thằng kẻ cướp ấy. Như có ma ám, lại vào ngủ hang. Hôm sau, mợ Phán Huệ đi xe hàng Mỹ Lâm về Sài Hồ, xe đỗ ngay chân dốc, chỉ vài ba bước đã vào xóm. Cái xóm lưa thưa nhà, những nhà tường đất siêu vẹo lúp xúp như làng người Mán. Thoáng bóng người, mấy mụ lợn về lúc lắc cái mõm như chiếc chày xã gạo, đâm thủng vách chày xa, vêu đầu lên trước khách lạ. Rồi xem chừng chẳng có miếng qué nào, cái mõm lợn dài ngoẵng sụp xuống rãnh bùn đen ngòm. Cuối xóm, một nếp nhà sàn cột vuông, mái gỗ miếng cổ kính bên một cây đào. Chỉ mỗi một nhà này lành lặn nên hồn giữa những cái lều súng gió. Mợ Phán Huệ lên thẳng thang nhà, không cởi giày rửa chân. Hình như khách nhà này cũng tạp nham người xuôi ngược, chẳng thấy vại nước bên chân thang. Trong nhà, bước ra một bà lão áo nùng mới, tuyết sợi còn lấm tấm trên mặt vải chàm. Bà già bé loắt chót, mặt nhăn nheo úa sạm, không biết người già quá hay người ốm. Mợ Phán Huệ cất tiếng. Chào bà Lìn. Bà chủ đã lên. Bà Lìn nhận được hàng chưa? Từ hôm phiên chợ đồng mỏ, cái nị bà chủ cho tôi ít quá. Dưới kia cũng khan lắm, bà Lìn ạ. Nhà cháu chết đói mất, bà chủ thương cho, mời bà chủ. Tôi vội quá, lần sau. Cũng không dám giữ, bà chủ vào sơi chén rượu suông vậy. Cho tôi lấy tiền thôi, phải đi bây giờ. Bà lão móc trong thắt lưng đã dắt sẵn tệp giấy bạc. Mợ Phán Huệ đếm từng tờ trong khi bà Lìn nói. Giá cả vẫn nguyên, không dám bớt một chữ lố. Buôn bán lâu ngày, tin nhau thấy mới quý, bà ạ. Bà lão Lìn khép nép cúi chào cho đến lúc mợ Phán Huệ xuống hết bậc thang cuối. Mùi hương trên nhà thoảng ra lẫn với mùi kích lợn ngập ngụa khắp lối xa. Mợ Phán Huệ đứng đợi xe ven đường ngoài đầu xóm. Một chiếc ô tô hàng gầm gừ phía đồng mỏ lên, sắp vào dốc, máy nổ ọc ạch rên rỉ. Nhưng cái xe đỗ ngay dưới bóng cây đa chỗ vào xóm. Cánh cửa hậu mở bật, người ép nhảy xuống. Đằng sau, một lũ người dồn ra uỳnh xuống bãi cỏ, giữa tiếng người ép gào lên. Từ từ, ngã bỏ mẹ. Nhưng đám người càng tuốn ra, lăn xuống. Lắm người ngồi nôn thốc, rên ư ử. Thoạt trông mợ Phán Huệ đã biết đấy là hàng dưới xuôi lên. Cả một chuyến xe lèn mấy chục con người, chủ buôn nào táo gan thật. Có thể xe này đi thẳng từ Bến Nứa qua mấy tỉnh, bao nhiêu chặng đồn ải. Toàn những đứa con gái áo cánh trắng, quần trắng đã tàu tàu, rõ như vừa lôi ở các nhà thổ, nhà xăm xa. Lại có đứa áo dài nâu non, vạt thắt quả găng, những của bò lạc mới dụ được ở cửa ga. Đường dài không chịu được xe lắc và hơi xăng cứ dựa vào nhau, cong cổ nôn từ trên xe nôn xuống, toàn rớt rãi với nước mắt ứa giàn giụa. Mợ Phán Huệ đến vờ hỏi, các cô đi đâu mà mệt nhọc thế? Đi lấy chồng tàu đây. Một bọn nhào nháo táo tợn. Có muốn lên ngôi vợ quan tàu thì ngồi đây đi với chúng tớ. Mợ Phán Huệ lảng ra, đứng lại, thế nào cũng được nghe chửi bới và những câu chết nhà trắng trợn. Một mụ nạ dòng sáng người áp tải quát. Nào, lính sắp đến hỏi thẻ thân. Trên này đàn bà cũng phải có thẻ thân đeo đít đấy. Mau lên, vào trong kia có chỗ trốn. Cả lũ đứng lên siêu vẹo nhăn nhó, vừa chửi vừa đấm nhau đạp nhau, đi theo cái mụ áo chàm nùng đeo túi vào trong xóm. Ghê thật, bà lão Lìn vừa than thân sắp chết đói mà buôn một lúc cả trăm người thế này. Đúng là mồm mép lái trâu. Ông Tài có về đồng mỏ không? Về Hà Nội ngay bây giờ cũng được nữa là. Trên cái xe hàng quay lại trống tránh, chỉ còn ông Tài với người ép và một mình mợ Phán Huệ. Xe chở cả trăm nhân mạng thế, ở đồng mỏ lên. Hà Nội, không sợ bị tóm cổ à? Ông Tài cười hố hố. Tối qua vào cơm nước ngay trong sân đồn mẹt, quan giám binh ra ghẹo gái, đêm có lính khố xanh gác cho ngủ cẩn thận. Tiền phải rắc ghê lắm nhỉ? Còn phải ngôn gì nữa? Lại đồng bành thưa thớt mấy ngôi nhà đất, nhà sàn ven đường. Một đàn bò thong thả qua đường cái quan đi về phía đường sắt, những mô cỏ xanh làng mạc ngày thường vắng vẻ, mỗi người mỗi việc, trên núi và ngoài cánh đồng. Nhưng ở cái xóm khuất sau cánh rừng, những bụi mai, bụi vầu, trên những ngôi nhà sàn ấy, căn buồng ăn ngủ kín đáo, gối đệm chăn màn vẫn nền nếp nguyên thế. Đồng Tiểu vừa đi đâu về, phởn phơ, diện chững, khác hẳn mọi khi. Khăn nhiễu tây, áo dài trắng lót áo nhiễu tía súng xính, quần lụa mỡ gà, giày ban bóng nhoáng. Tay cầm ba tong sơn then bịt bạc, chỉ thiếu chiếc bài ngà và sợi dây kim thánh ắt giống quan châu quan bang xuống xã Kinh Lý. Mà Đồng Tiễu có oai, phát ra oai thực. Lắm lúc nghĩ đến ghét cay ghét đắng, có thể dám cho lão một chén thuốc độc. Nhưng trước mặt Đồng Tiễu, Mợ Phán Huề lại vờn vỡ, rụt rè chiều chuộng thật ý tứ, như con cua bấy dưới bàn chân con ếch. Mợ Phán Huề hỏi, mình đi đâu về? Tiệc trên đồn quan giám, cả phiên nay không lúc nào ngót bụng, sướng quá cũng khổ. Đồng Tiễu vỗ áo đột đột, Mợ Phán Huề tình tứ hỏi khéo. Chiều người ta hết rồi, còn bụng nào ăn với em nữa? Hí hí, vẫn dành chỗ đây. Chẳng tin cởi ra khám mà xem, vẫn nguyên. Gió rét rào những bụi vầu, bụi mai ngoài kia. Nhưng trông qua cửa sổ mở hé chỉ thấy làn sương trắng bồng bềnh. Căn buồng như trong khoang tàu dập dềnh trên mặt sóng. Tiếng con tắc kè lúc mơ hồ vờn xa, lúc như ngay ngoài những tấm vách gỗ. Kể chi đến Hà Nội xa vời vợi tận đâu. Chỉ mấy hôm mà mỗi lúc một khác, nhớ lại mới dần dần nhận ra. Nằm trên cái đệm hoa lau mịn màng, lại nghĩ đến đêm trong hang, những hõm đá, hòn cuội, những cây que lót ổ sơm lổn nhổn chọc gãy lưng muốn chết. Nhớ đến phát điên cái cảm giác rùng rợn ấy. Con người ta thế mới oái oăm. Những đêm đồng bành, ở rừng, bà bàn tiệc, giặt các thức đường bể, tôm hùm luộc cả con chưa bóc áo, những chùm nho tím chín mọng, không biết ở Vân Nam xuống hay Hồng Kông vào. Chỉ bát cháo lộc nhung hươu vẫn của rừng như mọi khi. Đồng Tiễu cười hấp háy mắt. Nhà phải chén tợn vào cho lại người. Câu nói thật hay lấp lửng không hiểu. Mợ Phán Huề tựa đầu vào vai Đồng Tiễu ngáp. Mệt. Cái à gầy thầy cơm này ăn như gió mà kêu mệt, kiểu cách con tường. Rồi nét mặt Đồng Tiễu giãn dần ra, lộ vẻ thú vị, thấy mình đoán đúng. Mợ Phán Huề vẫn nhỏ nhẹ, thong thả. Nhưng dần dần bát yến xào được húp nhẵn cả nước, lại rơi sạch đĩa bánh cuốn hấp. Mặt bằng quang dần và Mợ Phán vẫn thủng thỉnh từ từ bóc từng con tôm. Cứ thế, hai người chè chén, vừa cấu véo vừa tính toán từng việc từng nơi. Xếp bạc nào thu ở đâu để riêng một chỗ. Đồng Tiễu chẳng lạ thói bớt xén của đàn bà. Nhưng Mợ Phán Huề chỉ nồng nàn lên một tí, nói mấy câu chống chế, bà là thế là qua chuyện. Nửa đêm, Đồng Tiễu rụi đầu xuống, chợt im. Mợ Phán Huề lim him nhìn xem Đồng Tiễu làm sao. Trúng gió mà chết ở đây thì dày già. Nhưng cái tật Đồng Tiễu, cả những lúc đú đờn cũng bỗng lặng lẽ tính việc. Đồng Tiễu vẫn thở đều đều. Chắc lão đương nhớ ra cái gì. Mợ Phán Huề lại nhắm mắt. Đồng Tiễu thì thào. Thằng Đại Lợi ăn bớt đứt hai con, đều thật. Lần sau lên, bảo thẳng vào mặt, cho nó biết. Linh tính trờn trợn, Mợ Phán Huề đoán Đồng Tiễu sắp nói gì nữa. Mợ Phán Huề ôm chặt Đồng Tiễu, quần quại làm cho Đồng Tiễu quên đi. Tiếng gà eo óc gáy xa xa, Đồng Tiễu nhổm đầu, lay vai Mợ Phán Huề. Dậy, dậy. Trong ánh đèn hoa kỳ, để đêm đặt góc buồng, bóng người đàn bà oằn mình, nhăn nhó. Quấy vừa chứ? Sao không xuống xài hồ trước? Mày nói dối như cuội. Mợ Phán Huề sững người nhưng tỉnh ngay. Đi tàu hỏa mà. Có đi ô tô thì đằng ấy cũng không xuống. Còn đương sốt ruột, ông biết rồi. Nghe mỗi lời Đồng Tiễu nghiến ngà, Mợ Phán Huề nuốt nước bọt như nén cục ấm ứa dội lên. Người đàn bà vừa sợ vừa căm tức muốn vùng dậy. Nghĩ thế thôi, nhưng trong xử sự lại khác. Giữa cơn cáu của Đồng Tiễu, Mợ Phán Huề lại càng khéo, như quá thương, như biết lỗi. Đến độ Đồng Tiễu chỉ còn cong tôm lại, buông một câu chửi, một câu dọa giết, rồi rền rĩ bực sọc như con chó thiến động đực. Nhưng cơn ghen của thằng đàn ông không phải vì những giày vò khéo của mụ đàn bà mà bị át đi. Giữa hỉ hả mê mệt, Đồng Tiễu dí ngón tay lên trán Mợ Phán Huề, thốt một câu lạnh như đá. Lần sau, tao đem bán cả mày đấy. Đích tay tao xích tay mày lại, nói cho mà biết. Mợ Phán Huề lạnh thót suốt dọc sống lưng, nhắm nghiền mắt, hai tay chỉ biết ôm xiết Đồng Tiễu. Bụng bảo dạ, lão này lúc nào cũng sẵn một mưu kế độc địa chưa phun ra. Bây giờ thế này, có khi chốc nữa thế nào không biết. Mợ Phán Huề nhớ đêm trong hang đá, anh chàng nói chuyện sang xiêm. Đến phải đi thật. Nhưng từ ngày đi vơ vét tiền bán người cho Đồng Tiễu, Mợ Phán Huệ đã ăn bớt được vô kể, lại còn mặc cả riêng với mối được biếu xén để lần sau đưa nhiều hơn. Mợ Phán Huệ kiếm bẫm quá. Ở nhà, những eo xèo hàng ngày, những trận cãi nhau triền miên tưởng không bao giờ dứt đã lặng dần, mà mợ đối với cậu lại ra vẻ tử tế, êm đềm hơn. Con Mỹ đòi may sắm đua đòi thế nào cũng được, cậu Phán Huệ nằm bẹp đấy chẳng muốn biết cái gì, nhưng thấy quanh gối hàng chồng những hộp thuốc và ngao thuốc lúc nào cũng đầy mà không phải mở sổ chi tiêu trừ vào tiền lương. Có lúc lấy làm lạ, nhưng rồi lại không muốn nghĩ ngợi hơn nữa. Đôi khi mợ Phán đi lâu, cậu Phán Huệ cũng vùng vằng nổi máu. Đến khi về, mợ Phán Huệ dịu dàng với cậu, thế là lại nguội. Ít lâu nay, những hôm lên nhà Đồng Tiễu, cậu Phán Huệ cũng không hỏi dò con Mỹ nữa. Nạp điếu thuốc vào nhĩ, giờ nhĩ tẩu lên nướng trên ngọn đèn dầu lạc sáng trong. Cậu Phán Huệ chỉ còn thèm cái ngon của điếu thuốc sắp hút. Mợ Phán Huệ gọi thợ nề đổ mái bê tông trên bếp, rồi xây một cây hương nguy nga to quá nửa sân. Tối tối, hương hoa ngào ngạt trong tiếng chuông mõ. Những khi mợ đi vắng, cậu lên thắp hương, thỉnh chuông giữ lệ hàng ngày. Cả phố nghe được tiếng chuông tiếng mõ thành tâm của người đàn bà xuôi ngược tần tảo. Đôi khi tối thứ bảy, cả nhà lên ăn cao lâu hiệu Nhật Tân hàng buồm. Cây nhà dạo khó khăn quá, đã đem cầm đoạn mại. Bây giờ dư dật rồi, chuộc lúc nào cũng được. Mợ Phán Huệ chưa để tâm, còn mải làm ăn bay nhảy đấy thôi. Cảnh nhà phong lưu khác hẳn xưa kia. Ngày trước, người kể câu chuyện này cũng có dịp sang nhiều vùng bên kia biên giới phía Bắc, những nơi tiếp giáp Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh có nói đến trong chuyện. Có lần trên chuyến xe hàng từ Mũi Ngọc về Móng Cái, tôi đi cùng xe lính Lê Dương ngồi lẫn cả với những cô gái bị mẹ mìn vét ở Hải Phòng, Hà Nội đem ra bán. Hồi ấy, tôi đương làm nghề hàng tháng đi các đại lý tỉnh tính sổ hàng cho một hãng buôn ở Hà Nội. Ra thị xã Móng Cái, ngày nào rỗi rãi thong thả, người trong cửa hàng lại rủ sang thị trấn Đông Hưng, huyện Phòng Thành chơi. Đông Hưng đối diện với Móng Cái trên sông Ca Long. Cầu Bắc Luân nối hai bên sang nhau, chỉ cách con sông nhỏ đã là hai nước. Bên này đồn quan Tây lính Lê Dương, lính Khố Đỏ gác. Đầu bên kia, lính Quốc dân Đảng Tàu đội mũ xì màu lưỡi chai, ngồi ghế bắt chữ ngũ án ngữ giữa cầu sắt vai bồng súng. Trên cầu treo bức vẽ to đùng, hình thống chế tường giới thạch, đầu hói quả táo, rìa Hoa Kỳ. Một tay đặt trên đốc kiếm. Sẩm tối, nghe trên trời phía biển, tiếng máy bay không biết máy bay Nhật hay Mỹ thoáng vút qua. Những ông tàu nghiện oặt, nằm trên khay đèn, tán phét. Ước bao giờ có cái máy chỉ cầm dọc tàu dơ lên, ngoèo máy bay xuống xem của nước nào. Thị xã Móng Cái có những lò bát liền nhau nhấp nhô cạnh mép nước bờ sông Ca Long. Đất quân sự, phố chính, cờ La Móc Gang chỉ có một tòa nhà hai tầng sinh quan tư đầu tỉnh cạnh công đường quan bang một tầng. Ra vùng duyên hải hiểm trở này, quan tuần phủ ta đóng đến Quảng Yên ở Móng Cái chỉ đặt băng tá. Ngoài bãi Trà Cổ, có hai ngôi nhà nghỉ mát của các quan binh. Từ đầm Hà ra, toàn giặc tàu ô đã thôi nghề cướp biển lên đất liền ở. Tỉnh đạo quân binh thay ngôi quan văn công sứ, đứng đầu là những quan tư quan năm với lính tráng đêm ngày rầm rập súng ống lừa ngựa. Bên Đông Hưng thì khác hẳn, đường phố lát đá tảng lồn nhồn, người đông như đám hội, đám trọi gà trọi chim. Chốc chốc, một số người bị trói quặt tay ra sau không biết tội gì, cả một bọn trẻ con theo xem. Giữa phố chính, một tòa nhà rộng như cái cầu chợ. Tầng dưới, các ô sòng tài xỉu, phán thán kê liền nhau, cửa nào cũng trông ra cây đố chữ. Trên gác cao lâu, một bàn dài giữa nhà, phủ chăn hoa đào, khách ăn ngồi khít chỗ. Bốn phía áp tường, ngăn vách gỗ thành từng buồng nhỏ, mảnh vải hoa che thấp thoáng. Trong mỗi buồng, ngồi trên giường một ả mày ngài son phấn rực rỡ. Các mụ tú bà đon đả quanh bàn ăn mời khách vào xem mắt cô Kiều. Khách đứng dậy, vào quần nhau với nàng Kiều một lúc, rồi lại ra ngất ngưởng uống rượu, ăn tiếp. Mụ đưa người lại lượn quanh bàn rủ rê khách vào vén màn. Những chùm nhà thổ ở chốn ăn và chơi ấy, có bà lão lưng đã còng, áo hoa đỏ khé. Bà lão nào và cô gái điếm nào cũng nói tiếng Việt lơ lớ. Ngoài bờ bể ở Phòng Thành, ở Bắc Hải, ở làng Chài Lưới, cũng nói tiếng Việt không sõi. Người ta xưng gốc là dân tộc Kinh, tổ tiên ở bên An Nam, nhưng không nhớ quê quán vùng nào. Bao nhiêu lâu rồi mà vẫn nhớ những cuộc ăn chơi huyện lỵ Phòng Thành lên thị trấn Đông Hưng và những người Việt lưu lạc. Nhiều năm sau, tôi lại có dịp sang thị trấn Thủy Khẩu, khi bộ đội ta phối hợp với quân giải phóng Trung Quốc tấn công hạ đồn dưới cửa khẩu Long Châu. Bấy giờ quãng năm 1950, chiến dịch giải phóng biên giới phía Bắc của ta đương mở. 3 năm trước đấy, tháng 10, 1947, quân Pháp nhảy dù xuống các thị xã Bắc Cạn và Cao Bằng giữa lòng Việt Bắc. Pháp ở Hà Nội đã mưu mẹo điều đình với thiết giáp Pháp từ Lạng Sơn vòng sang Trung Quốc, men biên giới vào ứng cứu và hỗ trợ tiếp tế cho bọn nhảy dù chiếm 2 tỉnh lỵ trên. 3 năm sau, Hồng quân Trung Quốc Nam Hạ tiến đến biên giới Việt Nam, bộ đội Việt Nam vượt sang phối hợp giải phóng nhiều địa phương, giáp Cao Bằng, Lạng Sơn, từ cửa Bình Mãng xuống thị trấn Thủy Khẩu. Tàn quân Tưởng Giới Thạch không tràn được vào Việt Nam, phải chạy dạt sang vùng rừng núi Bạt Ngàn, Bắc Miến Điện. Bộ đội ta đánh chiếm lại Cao Bằng và các đồn dọc biên giới xuống Lạng Sơn. Các xe hàng của Trung Quốc chở gạo và đạn dược từ Trịnh Tường sang tận huyện lỵ Trùng Khánh. Các cột mốc, cột cây số đã được nhổ đi, không biết đâu là biên giới giữa hai nước. Chiến trường đương hết sức khẩn trương. Hai binh đoàn tinh nhuệ Sắc Tông và Lơ Pa của Pháp từ Cao Bằng rút về và ở Lạng Sơn sang đón, bị quân ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ trên vùng núi Đông Khê, Thất Khê. Bộ đội Việt Nam đi về trên đất bạn như nhà mình. Máy bay Pháp cũng không kể địa phận bên nào, ném bom tàn phá tất cả các làng mạc từ Bắc Sơn lên, sang tận vùng Hạ Đống bên Trung Quốc. Nam Cao và tôi tham dự chiến dịch giải phóng biên giới năm ấy đã ở Hạ Đống. Cả tháng trời, ngày nào cũng phải chạy bom. Có hôm máy bay Pháp ném bom xuống giữa chợ, người Trung Quốc chết hàng trăm. Chẳng khác trận ném bom tàn sát chợ Thắng bên Bắc Giang năm trước. Ở Hạ Đống, tôi cũng gặp nhiều người Việt Nam, nếu không biết trước và nếu những bà con ấy không tự nhận thì không thể phân biệt được. Các bà ấy bảo ngày xưa đã bị mẹ mìn bán sang đây, cả một đời lam lũ, nhà giàu mua về làm con hầu đứa ở, may thì được nhà hiếm cho làm vợ lẽ. Nhiều người bị quăng đi bán lại, lên các thị trấn, lại chui vào lầu xanh, như các cao lâu nhà thổ thị trấn Đông Hưng. Nói chuyện lâu mới biết, không phải người ta không còn nhớ quê quán phương trời nào, nhưng những buồn tủi đắng cay, bao nhiêu nông nỗi éo le đã như đám mây đen che khuất, không muốn nhớ lại nữa cho đến tàn đời. Cứ không dưng mà mất tích, mọi người đoán thế là bị mẹ mìn bắt đi, dỗ đi rồi. Làm sao nhận được ở những người tha hương này, ai xưa kia là cái Sâm, là mợ Phán Huề.